thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn.
Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm.
Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đến với lại channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay thì có một bạn khán giả hỏi Thái Phạm là: anh Thái Phạm ơi, liệu có nên mua chung cư vào thời điểm này hay không? Em và vợ em có tích lũy được một khoản tiền trên 4 tỷ. Bây giờ mua vàng thì giá vàng đã cao rồi. Em thấy giá chung cư bất động sản hiện nay tại Hà Nội đang tăng giá. Thì liệu em có nên mua chung cư tại Hà Nội vào thời điểm này không? Và theo anh thì như thế nào? Bởi vì em thấy giá chung cư tăng hoài, mà nếu không mua thì sợ không mua được. Thì bạn Hoàng Lâm có hỏi tôi câu hỏi đó, thì xin dùng một cái video này để trả lời bạn Hoàng Lâm. Thì các bạn cũng biết rằng dạo gần đây thì giá chung cư của Hà Nội đang có một cái đợt tăng giá khá là nhanh chóng. Và theo giới thạo tin của bất động sản Hà Nội, tôi có ngồi nói chuyện trong thời gian vừa rồi, thì các đại ca có chia sẻ đấy là ít nhất là giá chung cư của Hà Nội thì phải bằng giá chung cư của Sài Gòn. Tôi ngồi trong một cái bữa ăn thì tôi chỉ ngồi tủm tỉm cười. Và các đại ca cho rằng là chắc chắn là phải làm sao đó giá chung cư của Hà Nội phải bằng chung cư Sài Gòn chứ không thể thấp hơn. Và hiện nay theo luật của bất động sản dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ áp dụng từ tháng 1 năm 2025 ấy, thì khá là nhiều những cái sự khó khăn trong việc tìm quỹ đất cho một số doanh nghiệp, và mọi người kỳ vọng là giá chung cư còn tăng. Thì thực tế ra thì cái câu hỏi là có nên mua tại thời điểm này khi mà mọi thứ đang tăng ấy, thì trả lời với các bạn nó cũng tương đối là, đối với tôi là dễ. Nhiều người thì thấy giá tăng không dám trả lời, bởi vì nhỡ nếu mà các bạn nói các bạn không mua hoặc các bạn bán đi thì chắc chắn là sẽ, nếu còn tăng nữa thì sẽ bị mắng là ông chẳng biết gì về đầu tư. Thế nhưng mà tôi thì khi mà giá tăng thì tôi lại rất dễ để trả lời các bạn. Thực tế ra thì chung cư nếu mà so với lại nhà đất, nhà phố, thì các bạn thấy đây là cái quang cảnh của một cái nhà chung cư, đúng không nào? Chung cư cao tầng thì lợi ích của nó là gì? Lợi thế đó là nó ở trên cao, và các bạn ở càng ở tầng cao thì các bạn sẽ còn có cái không khí thoáng đãng và sẽ không có cái gì, không có côn trùng này, không có muỗi, rồi không có rán hoặc là rất ít rán, muỗi và côn trùng. Và cuộc sống thì chất lượng cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì đặc biệt là những phụ nữ trẻ tuổi thì rất là thích ở chung cư, là bởi vì đối với lại họ, chung cư thì cái diện tích nó nhỏ, trong khoảng hơn trăm mét vuông hoặc là vài chục mét vuông á, thì nó dễ quản lý con cái và chồng con đối với gia đình trẻ. Đặc biệt những người phụ nữ độc lập hiện đại thì thích chung cư vì có thể phóng cái tầm mắt của mình ra, là nhìn thấy chồng con đang làm gì, rồi có thể quán xuyến được gia đình trong vòng một cái nhìn, chứ không muốn là leo lên leo xuống giống như là ở nhà phố, nhà ống. Đấy. Tuy vậy thì ngoài những cái tiện và ngoài ra thì nó an ninh nữa. Các bạn đi chơi đâu đấy thì đều rất là thoải mái, bởi vì nó có bảo vệ ở dưới. Rồi chỗ đậu xe thì cũng an ninh, không sợ mất cắp, hoặc nhà cửa không sợ mất cắp, đặc biệt là đi du lịch đi xa thì rất phù hợp với lại những gia đình trẻ tuổi. Đấy, thì đấy là những cái lợi thế của chung cư. Tuy nhiên thì các bạn biết là tại thời điểm khi tôi chia sẻ với các bạn thì cái giá chung cư tại các cái thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội hiện nay và Sài Gòn, thì rất khó để tìm đến một cái chung cư nào có cái giá dưới 30 triệu một mét vuông, có một khoảng cách khoảng tầm 10 km đổ lại so với lõi trung tâm của thành phố, đặc biệt trung tâm hành chính. Và khi giá tăng như vậy thì sẽ dẫn đến một loạt những cái cơn sốt đổ đi mua chung cư, là vì mọi người sợ, thứ nhất là nguồn cung khan hiếm, cái thứ hai là sợ đồng tiền mất giá. Mọi người đổ xô đi mua để bảo vệ cái tài sản. Thì thực tế các bạn là nếu các bạn có nhu cầu để ở đó, thì tôi luôn luôn nói các bạn là đã là ở và an cư lạc nghiệp thì các bạn mua chung cư hay là mua nhà đất ở bất cứ thời điểm nào thì đều là phù hợp. Nhưng mà theo tôi, nếu các bạn đầu tư chung cư, dùng cái từ đầu tư với cái tầm nhìn khoảng 5 năm, 7 năm và 10 năm, thì theo tôi là các bạn không nên mua chung cư và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đầu tư chung cư. Đấy, vì sao lại như vậy? Bởi vì là có mấy lý do. Thứ nhất như thế này này, và các bạn đừng bao giờ so sánh giữa cái giá chung cư tại Sài Gòn và giá chung cư Hà Nội. Tại sao giá chung cư Hà Nội luôn luôn thấp hơn Sài Gòn và luôn luôn là như vậy? Vì như sao? Thứ nhất đối với tôi thì chung cư là nơi ở tiện nghi hiện đại đấy, với những cái view như thế này, rồi với những cái không gian và sống thoáng đãng, rồi nếu mà mình ở penthouse hoặc là ở nhà phía trên nữa thì mình sẽ thấy rất là đẹp. Tuy vậy thì có một thứ mà bạn phải hiểu rằng là chung cư đối với tôi là một dạng tiêu sản chứ không phải là một dạng tài sản. Vì giá chung cư lâu dần qua thời gian nó là một khoản mất giá và đi xuống. Vì có nhiều lý do và nhiều nguyên nhân, chung cư đối với tôi luôn luôn là một tiêu sản. Tiêu sản là gì? Là một tài sản không tạo ra tiền. Các bạn sẽ thắc mắc và nói với tôi rằng là anh ơi anh nói cái kiểu gì chứ? Chung cư em vẫn mua, ví dụ như mua 3 tỷ, em vẫn đang cho thuê được 8 triệu, 9 triệu, thậm chí là 10 triệu một tháng. Và nếu như em bỏ tiền cho môi giới là một tháng tiền thuê nhà thì một năm em vẫn kiếm được 11 tháng. Đấy. Thế tại sao anh lại nói chung cư là tiêu sản? Thế tôi mới nói với các bạn là như thế này. Bởi vì nếu bạn cho thuê được 10 triệu một tháng đối với lại cái khoản vốn là 3 tỷ, thì nếu mà mình so với lãi suất tiết kiệm bây giờ là khoảng tầm 5%, thì rõ ràng là 3 tỷ bạn gửi ra bạn chỉ được có khoảng 150 triệu một năm thôi, đúng không? Đấy, 150 triệu một năm. Nhưng mà nếu mà bạn cho thuê chung cư thì bạn là 10 triệu 10 nhân với 11 thì nó được 110 triệu một năm thôi. Nếu mà so với lại cái suất gọi là yield, từ rental yield tức là tiền cho thuê. Đấy, tức là 110 so với lại 150 triệu tiền gửi tiết kiệm thì bạn vẫn đang thua đấy. Chưa kể là đối với lại chung cư thì bạn sẽ thấy bạn phải luôn luôn bảo hành bảo trì này. Bạn luôn luôn phải có những cái hoạt động là người thuê người ta nói là anh ơi nay thì chỗ này nó bị hỏng, điều hòa bị hỏng, mai thì cái chỗ này chỗ kia thì phải làm việc với ban quản lý. Bạn lại mất thời gian phải coi sóc, bạn phải đến rồi chia sẻ với lại ban quản lý, hoặc là bạn phải nhờ cậy người để trông coi cái chung cư đó. Bạn cũng mất chi phí và đặc biệt là về thời gian, đúng không? Và bạn cũng sẽ phản hồi với tôi là 3 tỷ nhưng mà nếu mà cái giá chung cư cứ tăng như hiện nay thì nó sẽ lên 4 tỷ, 5 tỷ chứ anh. Đấy, tại sao lại nó lại là tiêu sản? Thì tại tôi xin thưa với các bạn như sau. Chung cư tại miền Bắc nói chung và miền tại Hà Nội nói riêng ấy, nó khác với lại chung cư tại Sài Gòn. Là bởi vì nếu như các bạn nhìn ở chung cư tại miền Bắc và Hà Nội nói riêng đấy, thì nó có cái mùa, nó gọi là mùa nồm ẩm. Đấy, nồm ẩm là, tức là cái mùa mà cái độ ẩm hơi nước rất là cao. Và thực sự là không có một cái loại sơn tường nào hay là loại gạch nào nó có thể là chống lại cái rêu phong và cái câu chuyện mọc lên của các nấm mốc và những cái vi khuẩn liên quan tường. Một cái chung cư thì thường xuyên là có khả năng xuống cấp rất là cao. Xuống cấp ở đây là xuống cấp bề mặt của tòa, của ngôi nhà, thì có khoảng độ tầm 4-5 năm là người ta phải sơn mới cái tòa nhà lại một lần nếu như có phí bảo trì và vận hành. Tức là khoảng 2% cái tiền căn hộ mà bạn mua bạn còn để lại trong cái sinking fund, là cái quỹ bảo trì bảo hành đó. Nhưng đối với Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nói chung thì do cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt thì bạn sẽ thấy rằng là cái chung cư dễ bẻ xuống cấp hơn so với lại ở trong Sài Gòn. Sài Gòn thì nó cũng có mùa nắng và mùa mưa. Nhưng mà các bạn biết rồi, kể cả mùa mưa thì Sài Gòn có cái câu là sáng nắng chiều mưa. Sáng thì nắng chiều mưa, nhưng sau đó thì lại tạnh ráo và ngày sau lại nắng lên, thì nó rất khó có cái điều kiện cho các cái vi khuẩn nấm mốc nó phát triển. Và do đó thì thường một cách tự nhiên cái độ tuổi thọ của chung cư ở Sài Gòn nó sẽ cao hơn so với lại Hà Nội. Thành thử ra là cái điều về mặt xuống cấp đầu tiên đối với chung cư ấy, thì chung cư ở Hà Nội sẽ dễ xuống cấp hơn. Bạn không tin thì bạn quay ngược trở lại các cái chung cư tại Trung Hòa, Nhân Chính, một loạt các cái chung cư dọc cái con phố Lê Văn Lương, đúng không? Thì bạn sẽ thấy là tất cả những chung cư từ cách đây khoảng 20 năm nó là cao cấp, người Hàn Quốc ở rất nhiều, cho đến những cái chung cư mà bây giờ mới mọc lên. Chỉ trong 3 năm thì bạn thấy là các cái cửa kính của nó đã bụi bẩn rồi, các cái tường nó bị mốc bong chóc và không có cái người để có thể là xử lý nó và vận hành bởi vì thiếu vốn. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Điều thứ hai ấy, chung cư nó là tiêu sản là bởi vì dù bên ban quản lý có thể là thuê một cái đơn vị quản lý chuyên nghiệp, nhưng cái ban quản trị khi mà phụ thuộc vào một vài những cái cá thể người dân được bầu ra, hoặc là một ban gọi là ban quản trị chung cư, thì thường sau khi có ban quản trị cùng chung cư ấy thì hay bị mâu thuẫn với nhau về cái sinking fund. Cái sinking fund là cái quỹ bảo trì bảo hành. rồi cái cách điều hành và cách chi tiêu của cái sinking fund và cái tiền quản lý. Nếu các bạn muốn sống một cuộc sống nó tươm tất thì bạn cần phải nộp cái phí quản lý trên mét vuông một tháng tương đối là cao. Còn nếu mà bạn vừa muốn sống tươm tất nhưng lại muốn nộp tiền phí thấp thì người dân ấy sẽ cảm thấy là không minh bạch, không đàng hoàng. Lâu lâu là như thế. Lâu lâu tôi nói là lâu lâu là như thế thôi, bởi vì tôi ở chung cư tôi biết mà. Đấy, nhưng mà tôi không cho rằng chung cư là một cái khoản đầu tư, trừ khi bạn mua những vị trí đắc địa, trừ khi bạn mua ở những cái lúc mà thị trường nó giá giảm sâu. Chứ còn nếu mà bạn mua ở thời điểm mà cao giá thì chắc chắn nó không phải là một tài sản. Vì bản thân là chung cư, bạn chỉ cần 5 năm là bạn thấy thang máy xuống cấp, dịch vụ xuống cấp, chỗ họng rác đổ xuống cấp và các bạn không chỉnh sửa được. Và đặc biệt là khi bạn chỉnh sửa gì trong nhà là bạn phải xin đủ các loại ý kiến của ban quản lý, rồi rất khó để các bạn có thể có thêm xe hơi hay là có thêm một cái tài sản để có thể gửi xe. Nhiều người có xe hơi là phải gửi cả bên ngoài, không gửi được hầm ở chung cư vân vân. Thì thực tế ra thì khi mà chung cư giá rẻ thì các bạn mua vào thì đó là một cái loại tài sản có thể tăng giá. Nhưng về mặt lâu dài thì có hai điều tôi muốn rút ra mà bạn hỏi tôi thì tôi trả lời bạn ấy, là nó không bao giờ là tài sản cả. Nó là một dạng tiêu sản. Bởi vì để duy trì chung cư đó bạn phải tốn phí hàng hàng tháng, tốn phí hàng năm, và đồng thời cái giá trị sử dụng cũng như là cái service value, giá trị thanh lý của nó ngày càng giảm qua thời gian. Thang máy rồi hệ thống vận hành, bể bơi, tiện ích nó sẽ xuống cấp nếu không được bảo dưỡng và bảo trì bởi những đơn vị quản lý chuyên nghiệp, bởi những đơn vị quản lý chuyên nghiệp và ở chi phí cao. Mà cái điều này thì tôi thấy một điều nhé, tôi không có ý chê vùng miền, nhưng tôi cảm nhận là những cái đơn vị quản lý, nói chung tôi cảm nhận thôi, cái này là xin tuyên bố miễn trách trong cái video này, tôi cảm nhận là các cái đơn vị quản lý tại khu vực phía Nam thì làm có cái chất lượng tốt hơn các đơn vị quản lý và vận hành ở khu vực phía Bắc. Không biết là cái cảm nhận này của tôi có sai không, và tôi hy vọng nó là sai, nhưng mà dựa trên quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là những cái tòa nhà cao cấp tại khu vực phía Nam có lẽ do điều kiện thời tiết nó thuận lợi hơn, nó không có nồm ẩm, nó dễ quản lý hơn, cho nên là cái chất lượng công trình nó bền vững. Có những cái tòa nhà có thể là tầm đến 10 năm rồi nó vẫn còn đẹp, nhưng mà nếu mà có những cái tòa nhà miền Bắc mà chỉ cần cao cấp thì cao cấp, nhưng mà trong khoảng tầm 4 năm quay lại là đã thấy nó xuống cấp rất là nhiều rồi, mà xuống cấp lại phải thanh lý, lại còn mất rất nhiều tiền để sửa, điều hòa có vấn đề sửa, bán nhà thì cũng gặp khó khăn. Do đó thì theo tôi, các bạn đừng nên đầu tư chung cư dài hạn. Các bạn có nhu cầu để ở thì chung cư là một nơi rất thuận tiện. Đây các bạn thấy, không gian sống, không khí trong lành, con cái thì văn minh, phụ nữ quản lý gia đình thì tốt. Nhưng mà nếu bạn bạn đã mua chung cư ở giá cao thì tôi xin thưa bạn, đó không phải là khoản đầu tư tốt. Khoản đầu tư tốt đối với tôi, nếu mà về bất động sản thì tôi vẫn thích những bất động sản có thể tạo ra được dòng tiền ở gắn liền với đất và liền thổ. Tôi không thích mua những đất ở tận tỉnh lẻ rất xa, không có khu công nghiệp, cũng không có những cái người mà sinh sống, mà cũng không có dân cư ở. Tôi thích mua những cái khu vực mà có khu dân cư ở và ngày càng đông đông đúc, có trường học, bệnh viện, có những cái khu ăn uống giải trí gần đó, thì miếng đất đó chắc chắn nó sẽ tăng giá, và tăng giá tốt hơn rất nhiều so với chung cư. Thì các bạn hãy cân nhắc, bởi vì chung cư thì nó vừa tiền, nhưng nếu bạn coi nó một khoản đầu tư lâu dài thì theo tôi là không. Còn tất nhiên các bạn có thể tham khảo cái video là năm loại tài cái phương pháp đầu tư 5 phần chắc chắn sẽ giúp bạn tăng tài sản trong năm 2024 và nhiều năm kế tiếp. Trong đó thì tôi có chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện của cái all season hay four, tôi gọi là four seasons investing method của Ray Dalio. Bạn hãy chia tài sản của mình thành những cái như là vàng và tương đương vàng, bất động sản, chứng khoán, và một phần các bạn cho các cái khoản tiền mặt và quỹ tiêu dùng khẩn cấp để các bạn cần thì các bạn có thể sử dụng được ngay. Thì Thái Phạm nghĩ rằng là đó là một cách chi tiêu thông minh hơn là chạy theo cái đầu tư thông minh hơn là chúng ta chạy theo cái đầu tư theo phong trào. Thấy chung cư lên thì mình sốt ruột sợ là chung cư lên mất. Thì tôi luôn luôn nói là chung cư là tiêu sản. Bạn không tin thì bạn đến tất cả những tập thể chung cư tại chỗ Bách Khoa, rồi Kim Liên, đúng không? Đống Đa. Đấy, Phạm Ngọc Thạch, hay là bạn đến cái khu mà Lê Văn Lương của Hà Nội, bạn sẽ thấy những, hoặc là ở Gia Lâm, Long Biên ấy, bạn thấy là những cái chung cư mà mới chỉ có chục năm thôi, nó xuống cấp, nhìn trông ở bên ngoài đã thấy, về mặt cá nhân là tôi thấy cảm nhận thì nó xuống cấp. Và tôi không tin rằng là người giàu sẵn sàng trả giá cao để có thể mua những cái chung cư đó giá cao. Thì chung cư ở Singapore hay chung cư ở Hồng Kông nó là một loại tài sản, là vì đất đai tại Hồng Kông và Singapore thì nó không đẻ ra được. Thế còn nhưng mà ví dụ như ở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh hay là những chỗ khác thì đất đai nó rộng ấy, thì người ta có thể xây được nhiều chung cư. Nó hiếm nhưng không nghĩa là nó quá hiếm. Ở Hồng Kông, Singapore hay là ở London hay là Paris thì nó là những cái dạng tài sản lớn, là vì người ta không cho phép xây dựng chung cư nhiều. Cái thứ hai là nó đất đai của các cái quốc gia và các thành phố ấy, nó hữu hạn. Còn ở Hồ Chí Minh, Hà Nội thì chúng ta còn khá là nhiều room để phát triển. Và đặc biệt ở tỉnh thì tôi thấy là cái đất mà người ta có thể xây nhà lên, người ta ở ấy, thì được ưa chuộng hơn chung cư. Cho nên đừng bao giờ coi chung cư là tài sản. Đối với tôi là đấy là lời khuyên của tôi như vậy ha bạn ha. Và Thái Phạm cảm ơn bạn. Hy vọng rằng là cái video ngắn khoảng 16-17 phút để giải đáp cái thắc mắc của bạn có thể giúp bạn ra được quyết định dành cho riêng mình. Nhớ đọc kỹ tuyên bố miễn trách của tôi. Đây là ý kiến cá nhân của một người chuyên gia độc lập về tài chính cá nhân và đầu tư. Xin chúc các bạn hãy ra quyết định đúng và có được cái loại tài sản đầu tư tốt nhất dành cho bản thân mình cho năm 2024 và trở nên thịnh vượng và giàu có. Nếu bạn yêu thích kênh này, kênh Thái Phạm, hãy đăng ký kênh, subscribe kênh Thái Phạm và để lại một cái comment hay nút like trên cái video này bạn nhé. Hẹn gặp lại và xin chào.